Câu thứ nhất hỏi đó là cái hài lòng nó có đòi hỏi cho cái hạnh phúc của chúng ta không? Thì Thánh Thomas trả lời là có, như đúng bánh này nói là cái đối tượng là cái mà mình nhìn thấy Chúa, rồi sau đó là nó cái hiệu quả nó gây ra đó là cái sự hài lòng, là bởi vì mình đã thỏa mãn được những cái mà mình đang thắc mắc từ mấy lâu nay. Tôi thấy là chúng ta mới có thử thực thấy một vài cái trường hợp như vậy thôi, là chúng ta thấy là cái sự mà kỳ diệu của Thiên Chúa. Chẳng hạn như là chúng ta thấy cái trường hợp của ông Thánh ông Thánh Martin đi, lấy cái trường hợp đó. Ông chỉ có hiểu đó là Thiên Chúa như là một người cha, và đất người cha đó mà tốt nhất trong những cái người cha không tìm được ở cái thế gian này. Cho nên từ đó trở đi đó là bởi vì cái kiến thức đó, cho nên đó là ông luôn là ông cái tin tưởng, nếu mà tôi đã có một cái người cha như thế vậy thì tôi không phải nói cái gì nữa hết cả. Cho nên đó là cho dấu mà phải hy sinh gian khổ đó, cho chúng ta thấy là ngài làm rất là nhiều những cái chuyện mà kỳ lạ mà ông ấy làm được. Như là đi lấy đi xin về trên cho đi kiếm những cái bệnh nhân nằm rải rác ở ngoài đường phố ấy, mang về chọc để mà nuôi, rồi cho nằm ở trên giường của mình, còn mình nằm dưới đất để mà mình săn sóc. Bởi vì ông coi, Thánh Martin coi những cái người đó như là luôn luôn là quan trọng hơn là chính bản thân mình. Và nếu mà những cái người mà sợ thì mà cho họ nằm để mai mốt làm sao mình đã nằm để trên đó nhé. Có nhiều, rất là nhiều những cái mà sợ. Nhưng mà bởi vì cái niềm tin đó là cha của mình biết rõ. Cha của mình bây giờ mà có mua nhiều nhiễm bệnh mà cha mà mình mà muốn chữa thì cha mình cũng chữa được. Cho nên là không phải lo gì hết cả. Mà thực sự ra đó là sống để mà cho cái tình thương như là Chúa thương mình như thế nào, để mình thương người khác như vậy. Và đừng có đặt những cái câu hỏi là cái gì nó sẽ xảy ra. Đây là chẳng hạn như là ông Abraham mà ông ấy, Chúa bảo ông ấy giết con mà ông ấy dám can đảm ông làm cái điều đó, là bởi vì ông biết rõ Chúa là ai. Thế nên chỉ có vậy thôi mới làm nổi. Còn thế mà còn nhìn cái con mắt con người, còn lý luận theo cái kiểu của con người đó là chịu chết. Đây nó là những cái người mà có cái mà niềm tin vào Chúa mạnh ấy, là bởi vì đó là họ đã hiểu biết được chờ Chúa là cái quyền năng của Thiên Chúa như thế nào, cho nên họ không có đặt cái câu hỏi nếu với lại cái gì cả. Tại vì họ biết là trong cái trường hợp nào đó là Chúa cũng làm cho thành công thì và họ có nghĩ là cùng lắm mà bệnh chết đến với Chúa đạt được cái mục đích của mình thì sao ấy.
Mới gần đây có một vụ bốn đứa mà bị ở Iraq mà nó bị ISIS bắt đó, mà đầu kêu bốn đứa nó cải đạo ra thì được sống, mà bốn đứa nhất định là tổn thương cho Giê-xu, mà cuối cùng nó bị chặt đầu hết bốn đứa luôn. Nó phải có một cái phim khủng khiếp lắm, không dám mà.
Tôi nói là Chúa yêu tôi thì tôi yêu Chúa,
Chúa
yêu tôi cũng không bao giờ bỏ nó cha được.
Cho nên đó là cái mình nhìn những cái đức tin của người ta, rồi mình thấy đó là rất là kỳ diệu.
Con phải chơi chào, không chạy.
Chạy trước, chạy mất dép luôn bây giờ.
Không, thường đó là cái tính của con người là sẽ sẵn. Cái đó là cái này hiện
nhiên cũng biết luôn đó.
Nhưng mà khi mà đức tin vào đó thì cái sợ hãi nó sẽ đi lại. Mà càng đó là phải nói đó là càng mà ít hiểu biết bao nhiêu thì đức tin nó càng hiểu biết nhiều. Nên là chúng ta cần là nhớ những cái điều đó, đó là tôi nói đó là đấy là những cái ví dụ mà nó chỉ có một phần về Chúa thôi. Mình mới nói là chỉ có cái đức tin vào Chúa thôi, mình chưa nói đến những cái sự kỳ diệu mà của Chúa. Thì mình chưa nói về cái tình yêu của Chúa. Đây nên là mình cứ tưởng tượng là kia mình hiểu biết hết tất cả như thế vậy rồi đấy, thì cái linh hồn của mình nó sẽ nhìn ra, nghĩa là nó thỏa mãn hết tất cả mọi cái mà nhu cầu mà hiểu biết của mình, thì lúc đó cái linh hồn của mình nó sẽ nhìn ra. Và sau đó là cái mà mình mong muốn. Thì thánh Thomas phải nói là ngài suy ngẫm nhiều và ngài có cái kiến thức nhiều để nói cho chúng ta biết trước về những cái điều đó. Đây là những cái kiến thức phải nói là của thiên thần, nó không phải là của con người. Tại vì nó là với những cái sự thật đời sau mà mình chưa có kinh nghiệm gì về cả, chưa có ai có cái kinh nghiệm về mà có thể mà về mà nói cho mình biết, ngoại trừ là được Chúa soi sáng. Nói về cái sự hài lòng là nó có đòi hỏi cho cái hạnh phúc không thì ngài nói có. Thì ngài nói là một cái sự vật mà có thể là cần thiết cho cái sự vật khác theo bốn cách. Thứ nhất, nó như là một cái sự giới thiệu hay là cái sửa soạn cho nó. Vì thế cho nên đó là những cái sự hướng dẫn thì cần thiết cho khoa học. Nghĩa là trước khi mà đi vào nghiên cứu khoa học đó, thì cần phải được là hướng dẫn trước đó, có những cái nguyên lý, những cái định luật để tất cả những cái mà nó liên quan đến. Cái thứ hai đó là như là để mà hoàn hảo nó. Vì thế cho nên linh hồn thì nhất thiết cho cái đời sống của thân xác, là bởi vì cái linh hồn đó là nó là hoàn hảo cái thân xác. Cái thứ ba như là để giúp cho nó từ bên ngoài, chẳng hạn như là bạn hữu thì cần thiết cho một số những cái công việc, có bạn giúp mình thì cái công việc đó nó sẽ hoàn thành. Cái thứ tư đó là những cái điều gì mà chờ đợi ở trong đó, vì thế chúng ta có thể nói đó là cái nhiệt nó cần thiết cho cái lửa. Thì mình đốt cháy lửa lên thì mình mong nó là nhiệt nó tỏa ra để cho mình đó là cảm thấy ấm áp. Và trong cái thức này thì cái hài lòng nó cần thiết cho cái hạnh phúc, là bởi vì nó được gây ra bởi cái ước mong là được an nghỉ trong cái tốt mà đã nhận được. Vì thế cho nên là vì cái hạnh phúc nó không là gì khác hơn là cái mà nhận được cái tốt mà siêu vượt nhất, mà nó không thể mà nó không có những cái thỏa mãn đi kèm theo. Bởi vì chúng ta thấy khi mà chúng ta mong ước bất cứ cái gì mà chúng ta đạt được đó là nó sẽ có cái sự thỏa mãn ở trong đó. Hay là như ngay cả bây giờ chúng ta thấy chúng ta đang học Thánh Thomas nó khó, nhưng mà khi mà đạt được rồi đó, hiểu được rồi đó, thì chúng ta cảm thấy đó là cái sự thỏa mãn, là chúng ta biết được những cái mà về bí nhiệm mà trước này đời này chúng ta không biết. Cho nên là bất cứ cái ước ao gì mà mình mong muốn đó, mà khi mình đạt được là nó cũng kèm theo cái sự mà thỏa mãn ở trong đó. Cái article thứ hai hỏi đó là cái hạnh phúc là nó ở trong cái thị kiến trước khi mà cái hài lòng có đúng không? Thì đến câu bài trả lời là đúng. Có nghĩa là mình phải nhìn thấy đã, rồi mình mới hài lòng, mình chưa nhìn thấy làm sao mà hài lòng. Đến câu bài trả lời đó là ông Aristotle ông mới thảo luận về cái câu hỏi này, nhưng mà ông ấy không có giải quyết. Nhưng mà nếu mà chúng ta quan tâm đến cái vấn đề một cách cẩn thận, thì cái công việc của trí tuệ mà nó là cái mà thị kiến ấy, thì nó phải là đi trước cái mà hài lòng. Là bởi vì hài lòng là nó gồm chứa trong một cái nghỉ ngơi chắc chắn của cái ý muốn. Nghĩa là khi mà mình ước ao mà mình đạt được rồi đó thì mình nghĩ mình không có mà đi tìm nữa. Và cái ý muốn đó, là nó tìm thấy cái sự an nghỉ trong bất cứ cái gì mà chỉ có thể là ở trong cái tốt của những cái mà ở trong đó là nó an nghỉ. Và là nhiều chúng ta thấy ông Thánh có gì ông nói đó là linh hồn con nó sẽ không bao giờ nó an nghỉ cho tới khi mà nó được nghỉ ngơi trong Chúa. Bởi thế nếu mà cái ý muốn mà nó nghỉ ngơi trong một cái công việc thì cái nghỉ ngơi của ý muốn là nó được gây ra bởi cái tốt của cái công việc. Và cái ý muốn là nó không có tìm kiếm cái tốt cho cái mà mục đích của cái nghỉ ngơi. Là bởi vì như thế chúng ta thấy đó là chính cái hành động của cái ý muốn thì nó sẽ là cái đích điểm. Nhưng mà chúng ta đã không chấp nhận cái điều này bên trên. Có nghĩa là hai cái công việc nó khác nhau. Thứ nhất là cái đích mà nó nhắm tới, để sau đó nó mới là cái an nghỉ. Hai cái nó khác nhau. Nên cái ý muốn đó là cái mà nó bắt đầu. Tại vì nó là nó hướng dẫn tất cả mọi cái về cái mục đích đó. Rồi sau đó là cái ý muốn nó được thỏa mãn, nó hài lòng thì nó sẽ không tìm kiếm cái gì khác. Nhưng mà cái mà làm cho nó được hạnh phúc đó là cái khác, là nó thuộc về cái lĩnh vực của trí tuệ. Trí tuệ đó là được nhìn thấy cái sự thật của Thiên Chúa. Cho nên một cái hệ quả nó rõ ràng là nó là cái công việc mà ở trong đó cái ý muốn nó nghỉ ngơi đó, thì nó đến trước khi mà cái sự nghỉ ngơi của ý muốn ở trong đó. Cái này chúng ta hiểu rồi là dễ dàng phải không? Nghĩa là phải đạt được cái đối tượng đó đã, rồi cái mà nghỉ ngơi nó sẽ theo sau. Đang đi theo đuổi anh nào em nào đó thì bây giờ phải đạt được đã. Rồi lúc đó là mới cảm thấy là thoải mái. Và còn bao lâu mà chưa đạt được đó thì chưa an toàn. Đúng quá là gì cũng cười.
Nếu như Thanh không mà nói khi nào Thanh tự sợ và tự nổ mắt tự được nhìn, tự được nghe kỳ.
Đó là phải làm sao mà nắm chắc đấy. Còn mà bao lâu mà chưa nắm được thì nó có vẫn có thể nắm mất. Cái câu thứ ba hỏi đó là cái hiểu biết nó có cần thiết cho cái hạnh phúc không? Thì chúng ta thấy điều này cũng dĩ nhiên là bởi vì nếu mà không có sự hiểu biết thì có cái hạnh phúc, cái tốt nó có tới cũng chẳng biết. Như nói mà đặt thêm viên ngọc trai mà trước cái mỏ bên nhau thì như không. Cho nên đó là mình phải có là hiểu biết cái ngọc trai nó quý như thế nào. Thì chỉ có con người mới có thể mà biết những cái điều đó. Cho nên đó là cái mà sự hiểu biết về Thiên Chúa là nó cần thiết cho cái hạnh phúc. Còn nếu mà không hiểu biết về Thiên Chúa mà bây giờ mà có cho nhìn thấy thì cũng như không. Nên chúng ta thấy đó là cái rõ ràng là phải hiểu biết về Thiên Chúa. Thì lúc đó thì đừng mong Chúa làm phép lạ. Chúa làm phép lạ là trong một lúc mà còn hiểu hết tất cả, không phải học hành gì cả cũng hiểu. Ngài trả lời đó là vì cái hạnh phúc nó gồm chứa trong cái biển điều, cái đích điểm cuối cùng là những cái mà nó đòi hỏi cho cái hạnh phúc thì nó phải được góp nhặt từ những cái cách thức mà ở trong đó con người được hướng tới cái mục đích. Và chúng ta thấy con người đó là được ra lệnh tới một cái mà cái đích điểm mà có thể hiểu được, đích điểm thuộc về trí tuệ. Một phần là qua cái trí tuệ của anh ta và một phần là nó qua cái ý muốn của anh ta. Qua cái trí tuệ tới một cái mức độ là một cái không có hoàn hảo, chắc chắn cái kiến thức không có hoàn hảo của cái mục đích thì nó sẽ phải hiện hữu trước ở trong trí tuệ. Và nghĩa là bây giờ chúng ta chưa có đạt được cái ơn bảo phúc kiến, nhưng mà cái gì đó về Chúa đó là nó phải hiện hữu ở trong cái trí tuệ của chúng ta rồi. Và như anh Thomas nói đó là cái kiến thức mà hoàn toàn là bao giờ nó cũng đến sau cái kiến thức mà không có hoàn toàn. Nên là kiến thức không hoàn toàn nó phải đi trước, rồi sau đó nó là nhờ tất cả những cái và nhất là cái ơn phúc kiến sau cùng thì mình sẽ là đạt tới cái hạnh phúc hoàn toàn. Đó là qua trí tuệ. Còn qua cái ý muốn thì hôm nay chúng ta thực hiện là đầu tiên là bởi cái tình yêu mà nó là cái mà biến chuyển đầu tiên của cái ước muốn tới bất cứ cái gì. Và bởi vì chúng ta thấy đó là chúng ta phải muốn nó đã thì chúng ta mới là nỗ lực để chúng ta đi tìm nó. Và chúng ta không muốn ngay từ lúc đầu thì chúng ta có đi tìm nó. Cho nên nó là cái lúc đầu, nó là cái biến chuyển đầu tiên của cái ý muốn mà nó phải hướng tới cái đó. Cái thứ hai đó, như lúc nãy chúng ta nói rồi đó là chúng ta cái mối liên quan thực sự của cái người mà yêu mến cái sự vật mà cái liên quan giữa cái người yêu mến với những cái sự vật mà họ yêu mến. Phải không? Nghĩa là sau khi mà đã đạt được cái mà mình mong muốn rồi và cái mong muốn mình đã nắm được rồi thì mình sẽ đó là thỏa mãn về cái mà mình đã đạt được. Mà chúng ta thấy cái liên quan đó là chúng ta thấy nó có ba cái phương diện. Thứ nhất là một đôi khi đó là cái sự vật được yêu mến đó, nó hiện diện trong cái người yêu mến. Và lúc đó, đó thì không có cần mà phải đi tìm cái gì khác nữa. Và đây là chúng ta nói sau khi đã đạt được. Một đôi khi nó không có hiện diện và nó không thể nào mà nhận được. Và vì thế cho nên đó là cũng không có tìm kiếm đó. Nhưng mà mình biết là mình không có đạt được rồi thì mình sẽ không có. Mình sẽ không có mất công mình đi tìm. Nhưng mà một đôi khi đó là nó có thể nhận được nó. Tuy nhiên là nó được nâng lên trên cái khả năng của cái người nhận được. Để mà anh ta không có thể nhận được nó ngay lập tức. Và cái điều này là cái liên quan của cái người mà hy vọng với cái mà anh ta hy vọng. Và cái liên quan này của mình nó đã gây ra một cái sự tìm kiếm cho cái mục đích. Bởi vì thật sự là cái mà của chúng ta đang đi tìm bây giờ đó là nó quá cái khả năng của chúng ta. Nếu mà nó đủ cái khả năng của chúng ta thì chúng ta trong cái khả năng của chúng ta không mong về cái đạt, bởi vì trong cuộc đời này chúng ta có thể đạt được. Nhưng mà cái mà bờ ơn thì phúc kiến ấy, là chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta được. Cho nên đó là lý do mà tại sao mà chúng ta đang là hy vọng để mà chúng ta có thể đạt được cái mục đích. Và trong ba cái này thì nó có một cái sự tương xứng trong cái hạnh phúc chính đó. Là bởi vì cái mà kiến thức mà hoàn hảo của cái mục đích ấy, thì nó tương xứng với là cái kiến thức mà không có hoàn hảo. Như lúc này chúng ta nói nhé, là cái kiến thức không có hoàn hảo nhé, là luôn luôn nó đi trước và để nó hướng dẫn chúng ta đó là tới cái kiến thức hoàn hảo. Và cái sự hiện diện của cái mục đích ấy, là nó tương xứng trong cái liên quan với lại cái hy vọng. Là bởi vì đó là cái mà chúng ta mong để chúng ta đạt được. Và cái mà hài lòng ở trong cái mục đích thì bây giờ đó là nó hiện diện như là cái hiệu quả của cái tình yêu, như là chúng ta đã nói ở trong cái câu hỏi thứ hai. Và bởi thế cho nên đó là ba cái này nó phải cùng xảy ra với lại hạnh phúc. Thứ nhất là chúng ta thấy đó là cái chữ kiến. Chữ kiến đó, và thấy Chúa đó, nó là cái kiến thức hoàn hảo của cái mà mục đích của trí tuệ hay là có thể hiểu được. Và cái hiểu biết là nó ám chỉ cái sự hiện diện của cái mục đích. Đó, bởi vì khi chúng ta hiểu cái đó là chúng ta biết là nó là cái mục đích của chúng ta đang là theo đuổi. Và sau cùng nó là cái hài lòng hay là cái mà thưởng thức. Nó ám chỉ là cái sự nghỉ ngơi của cái người yêu mến trong cái đối tượng mà người ta yêu mến. Nên cả ba đó là nó đều hiện diện ở trong cái hạnh phúc sau cùng của mình. Vì dân trước, xong rồi tới cái hiểu biết, xong rồi tới cái nghỉ lại, cái hài lòng. Câu thứ 4 hỏi đó là cái mà đúng của cái ý muốn thì nó có cần thiết cho cái hạnh phúc không? Thì Thánh Thomas trả lời đó là phải. Ngài trả lời đó là cái đúng của ý muốn thì nó cần thiết cho hạnh phúc cả trước khi và đồng thời. Trước khi là bởi vì cái đúng của ý muốn nó là gồm chứa trong cái việc mà nó được hướng tới một cách đúng đắn tới cái mà đích điểm sau cùng. Và cái đích điểm trong cái việc so sánh với những cái gì mà nó được thiết lập tới cái mục đích, như là cái mô thể so sánh với lại cái chất thể. Ở đây chúng ta thấy Thánh Đô Ma nói theo cái ngược của ngôn ngữ con người, có nghĩa là mình phải đó là hướng tới cái mục đích đúng đã, phải không? Nếu mà bây giờ mà cái mình biết cái mục đích đó rồi mà cái will của mình hướng qua cái khác thì mình có thể nào mà mình đạt được cái mục đích đó, phải không? Cho nên đó là cái mục đích đó nó giống như là cái form, và cái mà ý muốn của mình đầu tiên nó giống như là cái matter, nó giống như là cái chất thể đó. Thì nó phải làm sao nó đạt được tới cái mô thể đó thì nó mới là đạt được cái hạnh phúc thật. Cho nên đó là đầu tiên trên hết mà muốn đạt được cái mà hạnh phúc của mình là phải đó là muốn mình chính mình phải muốn cái đó đã. Và nếu mà mình mà không muốn cái đó thì ngay lúc đầu đó là mình đã phụ không đạt được rồi. Mình chọn mình đi cái con đường khác. Bởi thế cho nên giống như là cái chất thể mà nó không thể nào nó nhận được một cái mô thể trừ phi mà nó được sửa soạn đúng tới đó. Để mà không có gì mà nhận được một cái mục đích ngoại trừ là nó phải hướng tới cái mục đích đó. Và bởi thế cho nên là không ai mà có thể nhận được hạnh phúc mà không có cái sự đúng của cái ý muốn. Thôi là hay là mình dịch ra là không có cái ý muốn đúng. Biết đó là điều đúng rồi, nhưng mà phải hướng cái ý của mình vào cái đó. Và một cách đồng thời là bởi vì như chúng ta đã nói ở trong cái câu hỏi thứ 3 đó là cái hạnh phúc sau cùng nó gồm chứa trong cái ơn phúc kiến, mà nó là cái chính yếu của những cái điều tốt, của cái điều tốt. Để mà cái ước muốn của cái người mà nhìn thấy cái yếu tính của Thiên Chúa thì nhất thiết là yêu mến. Những cái gì mà anh ta yêu mến thì nó sẽ đó là tùy thuộc là vào Thiên Chúa. Giống như là cái ý muốn của cái người mà không có nhìn thấy cái yếu tính của Thiên Chúa thì nhất thiết là yêu mến những cái gì mà anh ta yêu mến dưới cái quan điểm chung của cái điều tốt mà anh ta biết. Và nên là chúng ta thấy đó là cái người mà họ nhắm cái hạnh phúc của họ là cái ơn phúc kiến thì họ sẽ tìm thấy tất cả những cái thỏa mãn ở trong cái điều đó. Còn cái người đó mà họ nhắm một cái hướng khác thì họ cũng nhắm những cái điều tốt, chẳng ai nhắm cái điều mà không tốt cả. Nhưng mà cái là cái quan niệm cái tốt theo cái ý của họ, chứ không có phải là theo cái sự thật nó là. Chẳng hạn như là lấy cái ví dụ là một người nhắm Thiên Chúa, một người nhắm tiền. Thì bởi vì cái người mà nhắm tiền này đó là họ coi cái đó nó là cái hạnh phúc của họ. Đây hiểu như thế nào? Và cái điều này chính yếu đó là nó làm cho là cái ý muốn đúng. Bởi thế cho nên rõ ràng đó là hạnh phúc không thể nào mà có được mà không có một cái ý muốn đúng. Cái thứ năm hỏi đó là cái thân xác của mình nó có cần thiết cho cái mà hạnh phúc của con người không? Thì Thánh Thomas nói đó là nó cần ở trong cái đời sống này, nhưng mà nó không cần ở trong cái đời sống sau. Cái này chúng ta nói sơ sơ qua lúc đầu rồi. Thì Ngài trả lời đó là hạnh phúc nó có hai phần. Thứ nhất đó là không có hoàn hảo, và là những cái mà chúng ta có ở trong đời sống này. Còn cái khác đó là nó hoàn hảo và nó gồm chứa trong cái ơn phúc kiến. Và chúng ta thấy hiển nhiên là cái thân xác nó cần thiết cho cái hạnh phúc của cái cuộc sống này. Chúng ta nhớ là cái cuộc sống này nó không phải là cái hạnh phúc hoàn hảo, nó chỉ là cái hạnh phúc bất toàn mà thôi. Và thân xác thì cần thiết cho cái hạnh phúc bất toàn. Và cho cái hạnh phúc của cuộc sống đời này đó là nó gồm chứa ở trong cái công việc của trí tuệ, hoặc là suy tư, hoặc là thực hành. Và cái công việc của trí tuệ trong đời sống này thì không thể nào có mà không cần một cái ảnh tượng. Thì lúc này chúng ta nói là cái kiến thức của chúng ta nó bắt đầu bằng giác quan, cái nghĩa là nó phải bắt đầu từ những cái ảnh tượng mà nó chịu xuất ra từ những cái việc mà xem thấy, mà nó chỉ có ở trong những cái cơ quan mà của thân xác như là chúng ta đã bàn tới rồi. Và một cái hệ quả đó là cái hạnh phúc mà nó có thể có ở trong cái cuộc sống này thì nó tùy thuộc trong một cái thức nào đó ở trên thân xác. Nhưng như là cái hạnh phúc hoàn hảo mà nó gồm chứa ở trong cái thị kiến về Thiên Chúa đó, thì một số người họ cho rằng là không thể nào mà cho linh hồn tách rời khỏi thân xác. Và chúng ta có thể nói đó là cái linh hồn của các thánh ấy, khi mà đã tách rời khỏi thân xác thì không có nhận được cái mà hạnh phúc hoàn hảo cho tới khi cái ngày mà phán xét, khi mà họ nhận được cái thân xác của họ lại. Đây là có một số người họ tin như thế vậy. Và tin là bây giờ các thánh ở trên trời đó là chưa có hạnh phúc, là bởi vì chưa có cái thân xác. Và Thánh Thomas nói là cái điều này đó là sai, là bởi vì là chả vì cái uy quyền cũng như là lý luận là chứng minh là cái điều này họ nghĩ rất là sai. Bởi cái mà uy quyền là chúng ta dựa ở trên kinh thánh, như là thánh nên tôi thấy ông Thánh Thomas lại rất là giỏi về kinh thánh, cách nghĩa được như vậy là tôi nghĩ là tuyệt hảo. Tôi không ngờ mà các cách nghĩa cái câu của thư thứ hai Corinto 5:6 mà ngài cách nghĩa nó rõ như thế vậy. Để chúng ta xem cái cách nghĩa của ngài trong cái câu nó nói như thế vậy, là khi mà chúng ta còn ở trong thân xác là chúng ta vắng mặt khỏi Thiên Chúa. Và Thánh Phaolô chỉ ra rằng cái lý do của cái sự vắng mặt có nghĩa là bởi vì chúng ta đang là đi bởi cái niềm tin mà không phải là bởi cái thị giác. Và từ cái điều này nó rõ ràng rằng đó là bao lâu mà chúng ta đi ở bằng cái niềm tin và không có bằng cái thân xác thì chúng ta bị thiếu cái ơn phúc kiến. là chúng ta không có hiện diện với Thiên Chúa. Nhưng mà linh hồn của các thánh ấy, là đã tách rời khỏi cái thân xác, thì họ ở, họ đang là ở trong cái sự hiện diện của Thiên Chúa. Bởi thế cho nên đó là cái đoạn văn đó là tiếp tục như sau: nhưng chúng ta tin tưởng rằng và chúng ta có một cái mà ước muốn tốt là chúng ta vắng mặt khỏi cái thân xác để mà chúng ta hiện diện với Thiên Chúa. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng rằng đó là linh hồn của các thánh mà tách rời khỏi thân xác là họ đang đi bởi cái thị kiến, là họ nhìn thấy cái ơn phúc kiến và nơi đó nó là cái hạnh phúc thật của họ. Nên thấy thế nào là excellent, cái cách nghiệm đó là cái mà chứng minh là những người kia sai, là bởi vì đúng thánh Phaolô nói đó là bởi vì mình đang là đi ở trong cái cuộc trần này đó là bởi đức tin, mà mình đức tin đó là bởi vì mình đang là ở trong cái thân xác của mình, nhưng mà mình mong đó là mình khỏi cái thân xác của mình để mà mình đó là đi bởi cái thị kiến. Và khi mình bởi thị kiến đó thì Chúa luôn luôn đó là Chúa hiện diện với mình, bởi vì như thế vậy cho nên đó là mình đó là hạnh phúc, là không cần phải có thân xác. Chúng ta hiểu cái chứng minh phải không? Đó là nói về cái mà uy quyền của cái quyền lực của Kinh Thánh. Và cũng có thể làm rõ ràng bởi cái lý luận là bởi vì cái trí tuệ nó không cần cái thân xác cho cái công việc của nó, ngoại trừ là nó lấy những cái ảnh thực. Trí tuệ nó chỉ cần thân xác cái đó thôi. Còn suy nghĩ rồi lý luận đó là hoàn toàn đó là cái hoạt động của trí tuệ. Và nó rõ ràng rằng đó là cái mà yếu tính của Thiên Chúa là không có thể nhìn thấy qua những cái ảnh tượng như là chúng ta đã nói trong cái phần 1 câu thứ 12. Bởi thế cho nên vì cái hạnh phúc hoàn hảo của con người là nó gồm chứa trong cái ơn phúc kiến, cho nên nó không có tùy thuộc ở trong cái thân xác. Và một cái hệ quả là không có cái thân xác, linh hồn vẫn có thể hạnh phúc. Cái lý luận chúng ta cũng thấy như vậy, đó là mình chỉ cần nó là có cái ảnh tượng thôi. Và bây giờ cái ảnh tượng mình đã nhìn thấy rồi thì đâu cần cái thân xác làm gì nữa, phải không? Đây đó là hoàn toàn đó là cái mà trí tuệ của mình không cần phải thân xác là cũng có thể được hạnh phúc. Tuy nhiên chúng ta phải chú ý rằng đó là một số một cái gì đó mà nó thuộc về cái mà hoàn hảo của cái sự vật trong hai cách. Thứ nhất, như là cấu thành cái chính yếu của nó. Vì thế cho nên nó là cái linh hồn nó cần thiết cho cái mà sự hoàn hảo của con người. Như là nói là cái yếu tính, cái cần thiết, linh hồn không thể nào thiếu được. Thứ hai, như là cần thiết cho cái mà tốt của nó. Vì thế cho nên nó là cái đẹp của thân thể hay là cái mà nhạy bén của cái sự hoàn hảo này nó thuộc về cái sự hoàn hảo của con người. Nghĩa là nó không phải là cái chính yếu, nhưng mà có nó thì nó thêm một cái gì đó vào cho con người. Bởi thế cho nên nó là qua cái thân xác, mặc dù là cái thân xác nó không có thuộc về ở trong cái cách thức thứ nhất cho cái sự hoàn hảo của cái hạnh phúc của con người, tuy nhiên là nó thuộc về ở trong cái cách thức thứ hai, có nghĩa là nó tăng thêm cái gì đó ở cho con người. Là bởi vì cái công việc, cái hoạt động đó là nó tùy thuộc vào trong cái bản chất của cái sự vật. Và càng hoàn hảo của linh hồn trong cái bản chất của nó thì nó lại càng hoàn hảo ở trong cái công việc mà thích hợp với nó, mà ở trong đó nó là cái hạnh phúc nó gồm chứa. Bởi thế cho nên Thánh Augustine sau khi mà đã tìm kiếm thì Ngài nói rất là mặc dù rằng cái hạnh phúc hoàn hảo nó có thể được gán cho linh hồn của cái người chết mà tách rời khỏi cái thân xác của họ. Nhưng mà Ngài trả lời là họ không có thể nhìn thấy, là cái bản thể không có thể thay đổi, như là những cái linh, những cái thiên thần chúc phúc được nhìn thấy nó. Hoặc là cho một cái gì khác, nó đang còn cái lý luận mà nó ẩn giấu, hay là bởi vì nó có một cái mà ao ước tự nhiên để mà điều khiển cái thân xác. Nghĩa là nó không cần cho cái hạnh phúc đó, nhưng mà nó là làm hoàn hảo cái tự nhiên. Là cái tự nhiên đó nó là xây dựng nên con người của mình, đó là có cái linh hồn với thân xác, nó khác với thiên thần. Cho nên đó là khi mà Chúa mà dựng nên như thế vậy, Chúa biết là cái gì đó là nó hoàn hảo. Thiên thần có thể hoàn hảo mà không cần đến thân xác, còn mình nó là hoàn hảo, nó là cần thân xác. Đó, cho nên như lúc đầu tôi nói đó là khi mà linh hồn đã được hạnh phúc, đã được vinh quang đó, thì nó tràn chảy những cái tốt lành nó vào trong thân xác, và nó làm cho cái thân xác nó là trở nên nó là tốt đẹp. Có thể là bởi vì đó là cái con người của mình đó, là nó phải sống là nhờ với lại khắc quan. Cho nên là nó cần đó là phải nhìn thấy những cái mà tốt đẹp. Và thiên thần nó không cần, là bởi vì họ không có giác quan để làm những cái điều đó. Tại vì không điều để chúng ta suy nghĩ. Cái hoàn hảo của thân xác có cần thiết cho cái hạnh phúc không? Thì chúng ta biết là nó không có một cách nhất thiết là nó cần, nhưng mà nó là cái mà nó có thể nó làm cho cái niềm vui đó là nó được gọi là hoàn hảo. Ngài trả lời đó, nếu mà chúng ta nói về cái hạnh phúc mà con người có thể có ở trong cái cuộc sống này, thì nó rõ ràng là một cái thân xác mà được đó là sửa soạn, được cân đối, thì nó cần thiết là nó đòi hỏi nó, nghĩa là để cho có hạnh phúc thì cần, là bởi vì cái hạnh phúc này nó gồm chứa, theo như là ông Aristotle trong cuốn Đạo Đức ông nói đó, là một cái hoạt động mà nó theo như là cái mà nhân đức hoàn hảo. Ngày xưa người ta thường nói, cái câu mình hay nghe đó là một tinh thần tráng kiện trong một cái thân xác lành mạnh. Cái kiểu nói như vậy có nghĩa là cái thân xác nó giúp cho mình đó là để mà mình có thể mình suy nghĩ nó rõ ràng, nó có thể nó giúp cho cái trí nhớ của mình. Và bây giờ mà một người mà cứ đau yếu bệnh tật hết ngày này qua tháng khác là nó sẽ ảnh hưởng đến một cái tinh thần. Cho nên là cái hạnh phúc đời này con người nó cần, và rõ ràng rằng các con người có thể bị đó là ngăn ngừa bởi cái mà bệnh tật của thân xác, khỏi những cái mà những cái công việc của nhân thức. Nhưng mà nói về cái hạnh phúc hoàn hảo đó, thì một số người họ nghĩ rằng là cái sự mà không có mà hoàn hảo của thân xác thì không cần thiết cho cái hạnh phúc. Cái sự hoàn hảo của thân xác không cần thiết cho cái hạnh phúc. Thực sự là nó cần thiết cho linh hồn để mà hoàn toàn phân biệt khỏi thân xác. Như là những cái người mà Hy Lạp là họ quan niệm bỏ thân xác đi, thì linh hồn nó mới hoàn toàn, nó mới hạnh phúc. Và cái thân xác nó như là cái ngục tù, nó giam linh hồn của mình. Bởi vì thế cho nên chúng ta thấy Thánh Augustine đó là chứng minh những cái lời của cái ông triết gia Hy Lạp, là cái người nói rằng là cho cái linh hồn mà hạnh phúc thì nó phải cắt rời và khỏi tất cả những cái gì mà nó có thân xác, còn có cái thân xác này. Nhưng mà Thánh Thomas nói cái điều này đó là không có suy nghĩ, không có lý luận, là bởi vì nó tự nhiên cho linh hồn để mà liên kết với lại cái thân xác. Và nó không thể nào cho cái sự hoàn hảo của linh hồn mà loại trừ cái sự hoàn hảo tự nhiên được. Là bởi vì chúng ta thấy tự nhiên là cái linh hồn nó phải là đi với cái thân xác. Cho nên là cái hoàn hảo, cái hạnh phúc cũng phải là cái mà nó vừa cho linh hồn và vừa cho thân xác. Cho nên một cái hệ quả chúng ta phải nói rằng là cái sự sửa soạn hoàn hảo của thân xác thì cần thiết cả trước và sau, để mà cái hạnh phúc mà nó ở trong tất cả, nên là nó phải là hoàn hảo. Đi trước là bởi vì như Thánh Augustine nói, nếu mà thân xác là như thế mà cái sự mà điều khiển của nó mà khó khăn và cái bơi đường sông chúng ta nhìn là cái gì ta là khó chịu chứ, giống như là ở trong cái thân xác mà nó bị đã là hư hại và nó đã là kéo cái linh hồn xuống thì cái trí óc là nó sẽ bị đã là nhìn qua những cái điều gì khác từ những cái mà thị kiến của cái mà thiên đàng cao nhất. Có nghĩa là chúng ta thấy đó là nếu mà cái thân xác của mình đó mà nó khỏe mạnh thì nó có thể nó giúp cho mình để mà mình hướng tới những cái mà sự thật mà nó làm cho mình được hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà cái thân xác của mình mà yếu ớt thì nó có thể là nó làm cho cái linh hồn của mình là chú ý tới những cái khác mà không phải nó là cái mục đích cuối cùng của mình. Bởi thế cho nên đó là kết luận là khi mà cái thân xác này mà nó không còn là tự nhiên nhưng mà nó là siêu nhiên thì lúc đó là nó sẽ bằng với lại các thiên thần. Và cái điều đó nó sẽ là cái vinh quang của nó. Mà cái mà trước nó là cái mà gọi là cái nặng. Cho nên một cái hệ quả đó là bởi vì từ cái hạnh phúc của linh hồn thì nó có một cái mà sự trang trải ở trên thân xác. Để mà cái điều này nữa là nó sẽ nhận được đó là cái hoàn hảo của nó. Vì thế cho nên Thánh Augustine nói là Chúa đã cho cái linh hồn là một cái bản chất đó là mạnh mẽ như thế. Từ cái việc mà nó vượt quá cái sự đầy đủ của hạnh phúc, cái sự nhiệt thành của cái mà không có mà hư hại, là nó trang chảy vào trong cái bản chất mà thấp hư. Có nghĩa là cái vinh quang, dĩ nhiên là cái mà tốt đẹp mà vinh quang nhất đó là linh hồn nên nhận được. Nhưng mà linh hồn nó không có hưởng một mình, nhưng mà nó sẽ là ông phục lâu, tức là nó tràn đầy ở trên những cái thân xác, đó là cái bản tính mà nó thấp hèn hơn, nhưng mà nó cũng được đó là thông phần với lại cái vinh quang của linh hồn. Chứ mà nếu mà không nó thì sao? Lúc nếu mà cái linh hồn mà nó không cần thì chúng vứt bỏ cái thân xác, cần gì mà phải cho sống lại, phải không? Và bởi vì đó là cái bản chất của chúng ta, bản chất của con người của chúng ta đó là nó phải phối hợp cả hồn với xác. Cho nên đó là khi mà Chúa dựng lên nó hoàn hảo là nó phải có cả hồn với xác. Và nếu mà không đó thì thành tinh thần hết rồi, phải không? Và tinh thần đó là nó không có đúng cái bản chất của chúng ta. Thôi chúng ta dừng ở đây.